đó là qua ngài trưởng lão La Quý và tới thiền sư Pháp Thuận. Thiền sư Pháp Thuận là sinh năm 914 và tịch năm 990, là cũng đời thứ 10 dòng Tỳ Ni Đa Lô Chi. Sư họ Đỗ, không rõ quê quán ở đâu, xuất gia từ thở bé, thọ giới với thiền sư Long Thọ phù trì. Sau khi đắc pháp, sư nói lời nào cũng phù hợp với sấm ngữ. Như vậy thì thiền sư Pháp Thuận này cũng giỏi về sấm ngữ. Như vậy cho nên mình mới thấy rằng những thiền sư mà thuộc dòng Tỳ Ni Đa Lô Chi đó thì nó có phần ảnh hưởng Ấn Độ, tức là quyền bí nhiều, thấy không? Tức là ngày đây cũng là họ Đỗ, nhưng mà quê quán không rõ, xuất gia từ lúc còn nhỏ, cho nên người xuất gia từ thọ bé, thọ giới với thiền sư Long Thọ phù trì, tất nhiên là thiền sư phù trì đó ở Long Thọ. Thì sau khi mà đắc pháp rồi thì nói lời nào cũng đều phù hợp với sấm ngữ, tức là nói trước thì sự việc nó xảy ra đúng như cái lời của ngài nói. Nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, thường mời sư vào triều luận bàn việc chính trị và ngoại giao. Khi quốc thái dân an, sư không nhận sự phong thưởng, vì thế vua Lê Đại Hành rất kính trọng, không dám gọi tên, chỉ gọi là Đỗ Pháp Sư. Nhà vua nhờ sư trông coi việc soạn thảo văn kiện thư từ ngoại giao. Thì như vậy thì ngài Pháp Thuận đối với nhà Lê đó thì cũng được nhà Lê rất là kính trọng. Nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, tức là Lê Đại Hành, Lê Hoàng, thấy không? Tức là Lê Hoàng đó lên ngôi năm 980 là mới dựng nghiệp, thường mời sư vào triều để mà luận bàn, thấy không? Luận bàn những việc chính trị ngoại giao. Nhưng mà đặc biệt khi mà quốc gia đã yên ổn á, thì sư không nhận sự phong thưởng. Tức ngày lúc cần thì ngày giúp, khi mà xong rồi có người rồi á thì thôi là ngài trở về tu hành trở lại. Cho thấy là với những người tu, phải không? Ngài là vì tu giải thoát thì thực sự là giải thoát. Khi mà giúp á thì giúp qua một giai đoạn thôi, chứ không có mắc kẹt ở trong cái danh lợi. Bởi vì những cái thời này, những cái thời gọi là trước đây thì còn ở trong cái thời gọi là lệ thuộc vào cái thời nhà Đường rồi đó, thì mình còn bị lệ thuộc gọi là bắt thuộc á, thì ở trong dân chúng nào đó về cái đi học, thấy không, chữ nghĩa rồi đó thì rất bị hạn chế, thấy không? Bởi vì sợ là học nhiều rồi thì có nhiều bậc cái trí thức rồi thì nó lại ảnh hưởng không tốt, cho nên là không có cho. Nhưng mà đối với các nhà sư ở trong chùa thì được ưu đãi hơn, thấy không? Bởi vì nhà Đường thì cũng là tôn trọng Phật giáo, cho nên những nhà sư trong chùa thì biết chữ nhiều, chữ Nho rồi văn chương đều cũng giỏi, cho nên khi mà nhà Lê mà đã lập nghiệp, phải không, nước nhà đã dựng độc lập đó, thì cái người mà gọi là hiểu chữ nghĩa thì phần nhiều là ở trong chùa, phải không? Cho nên đây thì ngài Pháp Thuận thì ngài mới giúp, phải không, giúp ở trong triều đình trong cái giai đoạn đầu, nhưng mà khi mà được an ổn rồi á thì ngài trở về việc tu hành thôi, chứ không có nhận sự phong thưởng, không kẹt ở trong cái danh lợi trong đó. Vì thế cho nên vua Lê Đại Hành á rất là kính trọng, không kính trọng mà không dám gọi tên, chỉ gọi là Đỗ Pháp Sư. Đây cũng là cái điểm đặc biệt của Việt Nam. Đối với bên theo mà bên Trung Quốc á thì thường thường là gọi á là gọi cái chữ cuối, không? Còn mình bên Việt Nam thì là gọi chữ đầu, ngài coi như ngài họ Đỗ đó thì gọi là Đỗ Pháp Sư, không? Chứ còn nếu mà theo ở bên Trung Quốc á thì phải gọi là Thuận Pháp Sư, bởi vì ngài là Đỗ Pháp Thuận, không? Ngài là gọi là pháp, gọi là Pháp Thuận, thì như vậy là Pháp Thuận thì phải gọi là Thuận Pháp Sư theo Trung Quốc, không? Nhưng Việt Nam á thì đặc biệt ngồi ngược lại là Đỗ đấy chữ đầu là Đỗ Pháp Sư. Đó là một cái điểm để cho mình thấy rằng Việt Nam cũng có văn hóa của Việt Nam riêng, chứ không có lệ thuộc. Mà sau này cũng về sau cũng vậy, cũng có như vậy. Thí dụ như là ngài Liễu Quán, Liễu Quán mà về sau này thì ta thường thường gọi là Liễu Công, không? Liễu Quán đó, Liễu Quán là tôn trọng ngài thì gọi là Liễu Công, chứ còn đúng ra theo mà cái văn của bên Trung Quốc thì phải gọi là quán công, dùng chữ sao, nhưng mà Việt Nam thì dùng chữ đầu. Và mình thấy đó là cái đặc biệt, có một cái văn hóa riêng của Việt Nam, là không có lệ thuộc. Thì rồi tới năm Thiên Phước thứ bảy, tức là 986, nhà Tống sai sứ là Lý Giác sang phong tước hiệu cho vua Đại Hành, thì vua nhờ sư cải trang làm lái đò để đón sứ. Trên sông bất chợt Lý Giác thấy hai con ngỗng bơi, cảm hứng liền ngâm nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Tức là bản dịch là song song ngỗng một đôi, ngửa mặt ngó ven trời. Thì sư đang chèo mới ứng khẩu ngâm tiếp là bạch mau phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Cái bản dịch là long trắng phơi dòng biếc, sóng xanh chân hồng bơi. Lý Giác rất là thán phục, không? Tức là ở đây là khi mà nhà Tống sai Lý Giác đi sứ đó sang để mà phong tước cho vua Đại Hành, thì đây bởi vì trong triều đó cũng là coi như thiếu người mà giỏi về văn chương đó, cho nên đây cũng nhờ ngài Pháp Thuận cải làm người lái đò để mà đón tiếp sứ. Thì ở đây là đón tiếp ở trên rồi là cái chùa Sông Sách, không? Rồi ở chỗ cái phản gọi là phản trong Giang Khúc đó, cho nên rồi trên cái sông đó thì khi mà đi ngang thấy đôi ngỗng bơi đó, thì Lý Giác này thấy cảm hứng cho nên mới ngâm cái bài thơ đó, gọi là nga nga lưỡng nga nga đó, ngưỡng diện hướng thiên nha. Thì ngày Đỗ Bá Tuận là ngày tiếp theo cái vận đó, thấy không? Tất nhiên là bạch mau phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba, rất là hay, thấy không? Tất nhiên là song song một đôi ngỗng một đôi, thì ngửa mặt ngó phen trời, thì ngày liền tiếp là long trắng phơi dòng biếc, sóng xanh chân hồng bơi, thấy không? Đó là tiếp theo liền ngay đó, để cho thấy rằng như vậy thì ngài Pháp Thuận cũng rất là giỏi về văn chương mà cũng rất là bén nhạy, do đó mà Lý Giác rất là thán phục, người coi như là một cái kính trọng đó, người Việt Nam. Thì vua Đại Hành hỏi về cái dẫn nước dài ngắn thế nào, sư đáp bằng bài kệ là quốc tổ như đằng lạc, nam thiên lý thái bình, vô vi cư điện cát, xứ xứ tức đao binh. Tức là vận nước như dây quấn, trời nam sống thái bình, rảnh rang trên điện cát, chốn chốn dứt đao binh. Hỏi về cái dẫn nước dài ngắn thì ngài Pháp Thuận ngài nói một bài kệ, không? Bài kệ ra thì giống như là sấm đó, để cho thấy vận nước như dây quấn, tức là như dây nó quấn chặt lại, không? Trời nam sống thái bình, tức là cái vận nước đó nó vững chắc, không? Người người đều nghĩa là coi như là đoàn kết nhau đó, chung nhau cũng giống như dây quấn đó, thì cái vận nước này nó vững chắc, không có ai làm gì được, cho nên là trời nam sống thái bình, là rồi rảnh rang trên điện cát, chốn chốn dứt đao binh, tức là không còn phải lo gì, không phải nghĩa là lo lắng về cái binh đao nữa, đó là nói cái vận nước nó được bền, được sống an ổn. Về sau sư trụ trì chùa Cổ Sơn ở làng Thừ Quận Ải, thì chùa Cổ Sơn ở làng Thừ Quận Ải này là còn trong cái đang nghiên cứu, niên hiệu Hưng Thống thứ hai 990, sư không bệnh mà tịch, thọ 76 tuổi. Tác phẩm của sư có Bồ Tát Hiệu Sám Hối Văn, Thơ Tiếp Lý Giác và một bài kệ, đó là nói về thiền sư Pháp Thuận. Như vậy thì ngài Pháp Thuận đó vừa là giỏi sấm ký, không, vừa giỏi về văn chương nữa, và trong cái thời đầu của nhà Lê ngài cũng có công giúp cho nhà Lê, cho nên rồi vua Lê Đại Hành đó rất là kính trọng, không, mà gọi là không có dám gọi tên mà gọi là Đỗ Pháp Sư đó.